chỉ có một tin lành. Kỳ 1. Học vậy, tôi không hột hẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Gờ-rét. Roma chương 1 câu 16. Đối với người Việt tị nạn trước và sau năm 1975, hai chữ tự do quan trọng và ý nghĩa vô cùng. Trong lịch sử nước Mỹ, người Mỹ đầu tiên vốn là người Anh tị nạn tôn giáo tại vùng đất mới tại châu Mỹ này. Trong đời sống thuộc linh, hai chữ tự do cũng đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống con dân Chúa. Theo Chúa mà không có sự tự do trong Ngài thì thật là một điều thiếu sót. Sự thiếu sót đó sẽ khiến con dân Chúa bị nghèo ngặt tâm linh, đời sống nghẹt ngòi và không mang lại kết quả gì cả, nếu không muốn nói là đã chết tâm linh rồi. Trong chuyến đi truyền giáo thứ nhất, sứ đồ Phaolô đã rao giảng tin lành cho một số vùng Bắc và Nam của xứ Galati. Galati là phần đất ở Trung Bắc Tiểu Á thuộc vùng Trung Đông ngày nay. Mối quan tâm lớn nhất của Phaolô đối với con dân Chúa tại hai miền Nam Bắc xứ Galati là kinh nghiệm được sự tự do thật trong Đấng Christ. Điểm quan trọng mà sứ đồ Phaolô khuyên con dân Chúa ngày xưa và chúng ta ngày nay là giữ lấy đạo Chúa, vì chỉ có một tin lành của cứu Chúa Giê-xu mà thôi. Muốn kinh nghiệm sự tự do trong Chúa, con dân Chúa trước hết phải trả lời được những câu hỏi sau đây. Tin lành là gì? Tại sao lại có người từ chối tin lành? Và có bao nhiêu tin lành hết thảy? Thứ nhất, tin lành là gì? Chữ tin lành là tin mừng, còn gọi là phúc âm, trong tiếng Anh gọi là Good News và Gospel. Khi Chúa Giê-xu Giáng sinh, thì các thiên thần báo tin cho các gã mục đồng. Đừng sợ, này ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Luca chương 2 câu 10. Tin lành là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được thực hiện qua đời sống và chức vụ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Những ai tin nhận tin lành đều được sự biến đổi đời sống bởi năng quyền của Đức Thánh Linh. Thư Galati chương 1, từ câu 1 đến câu 5 chép. Phaolô là sứ đồ không đến từ loài người hay bởi một người nào, nhưng từ chính Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Trời là Cha, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết, cùng tất cả anh em đang ở với tôi. Kính gửi các hội thánh miền Galati, cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Đức Chúa Giê-xu Christ đã hy sinh chính mình vì tội lỗi chúng ta để cứu chúng ta khỏi đời gian ác này, đúng theo ý muốn Đức Chúa Trời, Cha chúng ta. Nguyện Ngài được vinh quang đời đời vô cùng. Amen. Qua đoạn kinh thánh trên, có những chữ bởi được sứ đồ Phaolô nhắc đến nhiều lần, đó là thứ nhất, bởi Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu Christ, Phaolô nhận được chức sứ đồ. Thứ hai, bởi Đức Chúa Trời, chúng ta nhận được ân điển. Thứ ba, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng ta nhận được sự bình an và sự cứu rỗi. Khi đọc chữ bởi, chúng ta phải hiểu rằng mình làm được công việc nước trời không phải do chính sức riêng của mình. Ngày nay, bạn và tôi tiếp nhận tin lành của Thiên Chúa và được biến đổi đời sống là bởi quyền năng của tin lành. Cho nên, sứ đồ Phaolô đã xác nhận rằng, hoặc vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Gờ-rét. Roma chương 1 câu 16. Kinh Thánh cho biết, con người vốn là tội nhân, hư mất đời đời, không thể tự cứu lấy mình. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, dân Israel phạm tội cùng Chúa giống như những hài cốt, không có sự sống gì cả. Sách Ê-xê-chi-ên chương 37 từ câu 1 đến câu 14 chép. Ngài phán với tôi, hỡi con người, những hài cốt này là cả nhà Israel. Này, chúng nói rằng, xương chúng tôi đã khô, niềm hy vọng chúng tôi đã mất, chúng tôi bị diệt sạch. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Đức Chúa Giê-xu phán, nếu Cha là Đấng đã sai ta, không kéo đến thì không ai có thể đến với ta. và ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Giăng chương 6 câu 44. Hoặc vậy, Thiên Chúa chọn con người trước chứ không phải con người chọn Thiên Chúa. Phúc âm Giăng chương 15 câu 16 chép: Không phải các con đã chọn ta, nhưng ta đã chọn và bổ nhiệm các con để các con đi được kết quả và quả của các con cứ còn mãi, để bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các con. Là người tin theo Chúa Giêsu, bạn hãy vui mừng tạ ơn Chúa vì bạn được Chúa chọn trở nên con dân của Ngài. Hãy hãnh diện vì người khác gọi bạn là cơ đốc nhân hoặc người tin lành. Hãy cố gắng sống xứng đáng với tên gọi là người tin lành đó. Có một tiệm giặt ủi mang tên Wanorov Driving. Đây chỉ là tên gọi, nhưng sự thật thì phải còn hơn một tiếng đồng hồ mới làm xong. Là con dân Chúa, tên gọi của chúng ta phải xứng hiệp với nếp sống mỗi ngày. Chuyện kể về Alexander Đại Đế của đế quốc Hy Lạp. Có lần xử một người lính phạm lỗi. Alexander hỏi anh lính: Ngươi tên gì? Anh lính run sợ trả lời: Alexander. Alexander Đại Đế nói: Alexander cũng là tên của ta. Như vậy, một là ngươi phải thay đổi nếp sống, còn hai là phải thay đổi tên của mình. Kinh Thánh cho biết, các tín hữu tại thành Antioch thể hiện nếp sống mới của người đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu, nên được người dân tại đó gọi là cơ đốc nhân. Tiếng Anh gọi là Christian, nghĩa là người tin theo Đức Chúa Giêsu. Công vụ chương 11, từ câu 24 đến câu 26 chép: Vì Ba-na-ba là người tốt, đầy dạy Đức Thánh Linh và đức tin. Rất nhiều người tin theo Chúa. Sau đó, Ba-na-ba đi đến Tạ-sơ để tìm Sau-lơ. Khi tìm được rồi, ông đưa Sau-lơ đến thành Antioch. Hai người nhóm họp với hội thánh và dạy dỗ nhiều người trong suốt một năm. Chính tại Antioch, người ta bắt đầu gọi các môn đồ là cơ đốc nhân. Bạn có tin theo Chúa Giêsu chưa? Nếu có, cảm tạ Chúa, bạn có sống xứng đáng với tên gọi cơ đốc nhân hoặc người tin lành chưa? Hãy cho người khác thấy quyền năng của tin lành trên đời sống đổi mới của mình. Quyền năng của tin lành luôn luôn thể hiện trên những ai biết tôn Đức Chúa Giêsu Christ làm Chúa và Chủ của đời sống mình. Amen. Mục sư Lê Hồng Phúc.